là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 12 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên thực hiện cuộc phóng hỏa tiễn bất chấp cộng đồng quốc tế. Thông tín viên đài VOA tại Seoul sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên.
Tư lệnh quân đội Ai Cập đề nghị Tổng thống Morsi và phe đối lập đàm phán với nhau.
Nhóm những người bạn của Syria sắp sửa công nhận phe đối lập Syria.
Cộng đồng quốc tế chỉ trích quân đội Mali về vụ từ chức của Thủ tướng Daira.
Chúng tôi cũng có bài phỏng vấn nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh về vụ biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ nhật vừa qua. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên. Nước này vừa thực hiện cuộc phóng mà Bình Nhưỡng gọi là mang tính cách tiên phong và hòa bình để đưa một vệ tinh thời tiết vào quỹ đạo, bất chấp những cảnh báo của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Từ Seoul, thông tín viên Steve Herman của đài VOA tường trình rằng sự kiện này bị phần lớn thế giới xem là một hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mời quý vị theo dõi bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã nhanh chóng lên án vụ phóng hỏa tiễn vào sáng thứ Tư. Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Nam Triều Tiên đã triệu tập các cuộc họp an ninh quốc gia khẩn cấp. Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Kim Sung-hwan chỉ trích Bình Nhưỡng đã làm ngơ những cảnh báo liên tục và những yêu cầu hủy bỏ vụ phóng hỏa tiễn. Ngoại trưởng Kim nói rằng hành động này càng khiến cho Bắc Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế cô lập hơn nữa. Và thay vì dùng nguồn tiền tài khổng lồ đổ vào việc phát triển phi đạn và hạt nhân, Bình Nhưỡng nên dùng vào việc cải thiện đời sống cùng cực của người dân nước họ. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda nói vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên là đáng tiếc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thủ tướng Noda nói ông kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và ông bảo đảm với nhân dân Nhật Bản rằng chính phủ ông sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để có một phản ứng nghiêm khắc. Các giới chức Nhật Bản cho hay không có khẩu đội chống phi đạn nào của Nhật vốn được khai triển để đánh chặn vụ phóng, được khai hỏa để bắn quả tiễn của Bắc Triều Tiên, và không có mảnh vỡ nào rớt vào lãnh thổ của Nhật. Một tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, trong bối cảnh của mối đe dọa hiện nay đối với an ninh khu vực, Hoa Kỳ sẽ củng cố và gia tăng công cuộc phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ nói rằng, những dấu hiệu ban đầu cho thấy quả tiễn đã khai triển một vật thể dường như đã vào được quỹ đạo. Trong một chương trình truyền hình đặc biệt vào giờ trưa, Bắc Triều Tiên ca ngợi vụ phóng hỏa tiễn thành công từ trung tâm không gian Seoul-Hae. Sứ ngôn viên truyền hình mặc quốc phục truyền thống màu hồng nói rằng vệ tinh Kwan Myong-song 3 được đặt vào quỹ đạo sau khi được hỏa tiễn Eunha 3 phóng vào không gian. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên sau đó đưa thêm chi tiết rằng vệ tinh đang bay trong quỹ đạo cách mặt đất từ khoảng 500 đến 584 km, góp thành tích đánh dấu kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của lãnh tụ lập quốc Kim Il-sung. Bắc Triều Tiên bị các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trước đó cấm tiến hành những vụ phóng hỏa tiễn như vậy vì công nghệ đó có thể được dùng cho phi đạn đạn đạo. Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gọi vụ phóng hỏa tiễn này là một hành động rõ ràng vi phạm các nghị quyết đó và nói rằng ông lo ngại hành động gây hấn này sẽ gây ra các hậu quả tiêu cực cho hòa bình và ổn định khu vực.
Hôm
Hoa Kỳ đã cùng với các nước khác trên thế giới lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên mà họ gọi là một hành động khiêu khích cao độ. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Tommy Vietor, nói rằng vụ phóng này đe dọa tới an ninh khu vực và là một sự vi phạm trực tiếp đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho Bắc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Ông Vietor tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cảnh giác trước sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên và sẽ giữ vững cam kết đối với an ninh của các nước đồng minh trong khu vực. Ông nói rằng Washington sẽ làm việc với Liên Hiệp Quốc để thực hiện điều mà ông gọi là những hành động thích đáng. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã chỉ trích Bắc Triều Tiên về việc làm ngơ trước điều mà ông gọi là những lời kêu gọi mạnh mẽ và nhất trí của cộng đồng quốc tế. Ông cho biết ông lo ngại về những hậu quả tiêu cực của vụ phóng này đối với hòa bình và ổn định của vùng Đông Bắc Á. Tại Brussels, Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng hành động đó có thể gây thêm bất ổn cho bán đảo Triều Tiên và ông kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy chu toàn những nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Trong khi đó, Liên hiệp Âu Châu đã dọa sẽ áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng. Ủy viên trưởng về chính sách đối ngoại của Liên hiệp này là bà Catherine Ashton cho biết Liên hiệp Âu Châu đang xem xét tới một phản ứng thích đáng bao gồm những biện pháp hạn chế bổ sung. Trung Quốc, đồng minh chính và là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên, đã bày tỏ hối tiếc về vụ phóng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi nói rằng Bình Nhưỡng nên tuân hành các nghị quyết liên hệ của Liên Hiệp Quốc, nhưng ông Hồng nói thêm rằng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nên có tính chất thận trọng và chừng mực. Một bài bình luận trước đó của Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên có quyền thực hiện công tác thám hiểm không gian cho mục đích hòa bình. Bài bình luận kêu gọi các bên bình tĩnh. Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về hành động của Bắc Triều Tiên và họ nói rằng điều đó đi ngược với ý kiến của cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Anh, ông William Hague đã phổ biến một thông cáo để mạnh mẽ chỉ trích Bắc Triều Tiên về điều mà ông gọi là đặt vụ phóng này lên trên việc cải thiện cuộc sống của người dân.
Trong khi đó, thưa quý vị, các nhà phân tích cảnh báo rằng cộng đồng quốc tế không thể làm gì nhiều để kiềm chế Bắc Triều Tiên sau khi quốc gia cộng sản bị cô lập này phóng đi một hỏa tiễn tầm xa trong ngày hôm nay. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ xem xét tới việc siết chặt thêm nữa các biện pháp chế tài nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân và phi đạn. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng những biện pháp chế tài này ngày càng nghiêm ngặt, không có ảnh hưởng gì nhiều tới các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là những người rõ ràng là sẵn lòng chi tiêu một cách phung phí cho việc phát triển vũ khí trong lúc người dân tiếp tục phải sống trong cảnh nghèo đói.
The United States isn't going to go to war with North Korea, and that leaves only one other way to conceivably try to roll the North Korean missile and nuclear program.
Giáo sư Mike Shinoy của Đại học Nam California cho đài VOA viết rằng Hoa Kỳ và các nước Tây phương chỉ có một lựa chọn duy nhất là thông qua thương thuyết để thuyết phục lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Ông Shinoy cũng cho biết chính phủ của Tổng thống Barack Obama cảm thấy rất tức giận về việc Bình Nhưỡng không thực hiện lời hứa hồi tháng 2 là từ bỏ các chương trình hạt nhân và phi đạn để đổi lấy viện trợ lương thực. Tuy nhiên, việc điều đình không hẳn sẽ mang lại kết quả.
The North Koreans know that the diplomacy really doesn't attend to mount to very much.
Ông John Blacksled, một nhà phân tích an ninh của Đại học Quốc gia Australia, nói rằng vụ phóng thành công hỏa tiễn tầm xa giúp cho ông Kim Jong-un có một vị thế mạnh hơn tại bàn thương thuyết. Các nhà phân tích cũng cho rằng cách tốt nhất để có được những sự nhượng bộ có ý nghĩa từ Bắc Triều Tiên là thuyết phục Trung Quốc, đồng minh chính và đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng, gây thêm áp lực với nước láng giềng theo chủ nghĩa cộng sản này.
I think there's going to be a greater pressure on China, and in particular China's new leadership, to sign on to a stronger statement.
Ông Scott Snyder, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Washington, cho đài VOA biết rằng các cuộc thảo luận sắp tới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên tập trung vào việc làm cho giới lãnh đạo mới của Trung Quốc tán đồng những biện pháp cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên. Sau vụ phóng hỏa tiễn ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một sự việc đáng tiếc và Bình Nhưỡng nên tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Một bài bình luận ngày hôm nay của Tân Hoa Xã nói rằng một cách để giải quyết vấn đề là thực hiện lại cuộc đàm phán sáu bên. Nhưng bài viết này cũng chỉ trích điều mà họ gọi là thái độ nghi ngờ của Tây Phương về ý định của Bắc Triều Tiên. Bài bình luận nói rằng cách tốt nhất để làm cho một nước trở thành kẻ thù của mình là đối xử với nước đó như kẻ thù.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, như tin đã loan, chính quyền Việt Nam đã nhanh chóng dẹp tan hai cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn hôm Chủ nhật vừa qua trong các cuộc xuống đường mới nhất của dân chúng để bày tỏ sự phẫn nộ trước các hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Các cuộc biểu tình yêu nước một lần nữa bị trấn dẹp đã khơi dậy sự bất bình sôi sục trong công luận đối với chính quyền vì cách phản ứng yếu ớt trước các động thái gây hấn của Bắc Kinh nhưng lại đối phó mạnh tay với người dân. Trong số các nhân sĩ trí thức mạnh mẽ lên tiếng phản đối cách hành xử của chính quyền có luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Trong cuộc trao đổi với Trà My của Ban Việt ngữ VOA liên quan đến lá thư ông tố cáo và chất vấn chính quyền về hành động trấn áp, bắt bớ các nhân sĩ trí thức đứng tên tổ chức cuộc biểu tình Trung Quốc tại Sài Gòn sáng Chủ nhật vừa qua, ông Lê Hiếu Đằng cho biết.
Cuộc biểu tình chúng tôi tổ chức, chúng tôi có thông báo với chính quyền là tổ chức một cách công khai minh bạch. Đến mục đích để mà biểu tình là không phải chống nhà nước mà chống những hành động xâm lược, gây hấn, cắn cự Trung Quốc gần đây. Thì lẽ ra với những việc đó thì nhà nước tạo điều kiện để người dân người ta lên tiếng. Đến bây giờ thật ra các tầng lớp nhân dân rất bức xúc. Và chúng tôi trước đó, Ủy ban nhân phố cũng có mời làm việc và chúng tôi cũng trình bày rất rõ ràng với ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố. Thì chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng rồi sẽ được biểu tình. Nhưng mà cái cách hành xử của chính quyền là không tôn trọng các cái quyền của công dân. Và ví dụ đối với giáo sư tương lai chẳng hạn, thì trên đường đi mà tại sao ép xe rồi bắt vào công an phường Tân Phong, truy đuổi về nhà. Còn đối với chúng tôi, những cái người đã ký tên không cho ra khỏi nhà, xâm phạm nghiêm trọng cái quyền đi lại của người dân. Mà chúng tôi là ai không thì làm sao chống lại một cái lực lượng hùng hậu của công an cảnh sát ngoài được. Có thể nói là huy động rất hùng hậu. Thì tôi nghĩ những cái việc làm đó là nó không được. Là chúng tôi nên lên tiếng tố cáo.
Thưa ông, những gì mà ông tố cáo là hành động bắt bớ, trấn áp, khống chế, bao vây được chính quyền mô tả là giải tán tập trung đông người trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng, thì ý kiến của ông như thế nào ạ?
Bao giờ họ cũng nói vậy thôi. Dạ. Khi mà chúng tôi tham gia biểu tình và phá rối trật tự trị an thì mới là bắt chứ.
Trong thư tố cáo của ông đó thì ông có đặt nên cái câu hỏi chất vấn là ai chủ trương và ai sẽ chịu trách nhiệm đó. Thì thưa, cái thư này ông có gửi tới những người hữu trách để đòi được giải đáp trực tiếp không? Hay ông chỉ công bố lên công luận để đánh động sự quan tâm của công luận thôi ạ?
Chúng tôi đã nhiều lần gửi cho chính quyền, kể cả nhân sĩ trí thức cả nước gửi cho Trung ương nhưng mà có bao giờ được trả lời đâu. Thành ra chúng tôi nghĩ cũng vô ích. Ở đây chúng tôi muốn bản nó tố cáo là muốn đưa ra công luận để thấy được những cái việc làm không đúng của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.
Trung Quốc lâu nay và một lần nữa vào ngày 10 tháng 12 lại lặp lại cái yêu cầu là Việt Nam không được cổ động những hành động có thể làm gia tăng hoặc là phức tạp hóa tranh chấp Biển Đông đó. Thì Việt Nam dường như đã và đang đáp ứng cái đòi hỏi ấy của Trung Quốc với việc trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ Pháp luật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ý kiến của luật gia Lê Hiếu Đằng ra sao ạ?
Cái đòi hỏi rất là vô lý, bởi vì nếu như vậy thì họ hãy chấm dứt những hành động gây hấn xâm lấn cái vùng lãnh hải của Việt Nam ở Biển Đông, bắt hại ngư dân rồi cắt các cái tàu bình minh. Chúng tôi đâu có phải tự nhiên bị bệnh hay là lĩnh tin, mà tại có những hành động ngáy ngược cắn cần. Ví dụ như họ ra một cái lệnh họ sẽ xóa xét tàu bè trong cái vùng bao gồm cả cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại sao dân Trung Quốc lại phản đối Nhật Bản bằng hành động hết sức quá khích là đập phá cửa hàng của Nhật Bản, giết những người Nhật Bản, trong khi chúng tôi biểu tình rất là ủng hòa thì lại không cho, lại đề nghị chính quyền Việt Nam là không cho phép biểu tình, thì tôi cho là cái đó là không được.
Ông cho cái đòi hỏi của Trung Quốc là quá đáng, là không có hợp lý, nhưng mà về cái cách phản ứng, cái cách đáp ứng của phía chính quyền Việt Nam đó thì ông nhận xét như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là chính quyền Việt Nam phải đấu tranh một cách quyết liệt hơn nữa để mà Trung Quốc phải chấm dứt, thậm chí là phải đưa ra tòa án quốc tế sẽ vận động các nước trong khu vực để đấu tranh trong vấn đề Biển Đông, có những biện pháp hiệu quả chứ không phải chỉ là tuyên bố, không phải chỉ là người phát ngôn bộ ngoại giao. Một mặt khác á, là nếu họ đề nghị là không để cho dân biểu tình thì mình phải nói lại, nói là dân tôi không uống như vậy do những cái hành động xâm lấn cắn tràn quanh thì họ biểu tình, họ mới tin tôi đâu có cản được. Thế tại sao dân Anh khi mà Nhật Bản như vậy Anh lại phản đối như vậy? Tôi nghĩ là chúng ta đủ lý lẽ để mà phản bác lại. Thì có điều chúng tôi cũng khó hiểu là tại sao nhà nước Việt Nam lại không có những cái luận điểm để đáp trả lại cái lời đề nghị vô lý như vậy. Đây là việc nội bộ của Việt Nam, anh không có thể nào anh nói như vậy được. Việt Nam nó cũng chi thâu và nói như vậy.
Thế việc trấn dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đó thì theo ông nó có tác dụng thuận ngược ra sao đối với lòng dân và đối với cái công cuộc bảo đảm khẳng định chủ quyền đất nước thưa ông?
Chúng tôi lần đầu tiên đứng tên công khai tổ chức biểu tình và có nghĩa là chúng tôi chịu trách nhiệm, chứ không phải là chúng tôi làm thầm lén hay là bí mật khi mà ám việc mà công khai minh bạch cái việc đó. Và qua cái cuộc biểu tình đó, thật ra chúng tôi ra không được thì có anh Huỳnh Tấn Mạnh ra không, nhưng mà chính thanh niên sinh viên học sinh là họ là những người chính đây cùng biểu tình đó. Để chứng tỏ là lòng dân người ta cũng rất là sôi sục rồi, lòng dân là rất rõ rồi.
Vâng, nhưng mà chính quyền Việt Nam họ cũng có cái lý do của họ khi họ trấn dẹp các cuộc biểu tình, họ bảo vệ cái đường lối giải quyết tranh chấp bằng chính sách ngoại giao ôn hòa thưa ông. Thì theo ông, cái lợi và cái hại của việc trấn dẹp các cuộc biểu tình đó đối với việc bảo vệ chủ quyền cũng như việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam như thế nào ạ? Tác dụng thuận ngược, lợi hại của việc đó như thế nào thưa ông?
Vấn đề bảo vệ chủ quyền là nghĩa vụ của tất cả người dân Việt Nam, chứ không phải chỉ đảng nhà nước lo. Tất nhiên một cái đường lối ngoại giao mềm dẻo cần thiết, nhưng mà mềm dẻo đến một cái mức nào đó thôi. Cái sức mạnh chính là ở lòng dân, và bây giờ chúng ta có một cái sự lợi rất lớn là quốc tế đang ủng hộ Việt Nam trong vấn đề biển Đông. Mình phải sử dụng được cái đó. Chúng ta nếu mà không kiên quyết có những biện pháp đó, thì nó sẽ nước cạn thì đừng dự đoán.
Như vậy thì theo ông, các cuộc biểu tình biểu hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc mà bị đàn áp, bị trấn áp, thì theo ông nó có cái tín hiệu như thế nào, cái ý nghĩa như thế nào ạ?
Cái việc làm này là công khai minh bạch, và đó là cái quyền của người dân để nói lên tiếng nói của mình, biểu thị cái ý chí của mình, không thể ai ngăn trở được. Tổ chức cuộc biểu tình trong nhà và các trật tự thì cũng đâu có vấn đề gì. Và trước đây Mỹ tấn công Iraq thì chính thành phố cũng chỉ đạo là phải tổ chức cuộc nói chuyện để phản đối cái này. Thế nên bây giờ Trung Quốc là tấn công trực diện Việt Nam, tại sao chúng ta lại không có phản ứng, chúng ta không có tiếng nói của người dân?
Như vậy thì cái việc mà trấn áp các cuộc biểu tình đó theo ông nên được hiểu như thế nào ạ?
Thì đây tôi cho là việc làm không đúng, nó vi phạm nghiêm trọng cái quyền tự do của công dân đã được ghi trong hiến pháp.
Xin chân thành cảm ơn thời gian luật gia Lê Hiếu Đăng đã dành cho đài VOA trong cuộc phỏng vấn này.
Hội nghị về Ngày Nhân quyền 2012 với chủ đề Nhân quyền phổ quát, nhân phẩm và tình thương với mọi người được tổ chức tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Washington ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 12, nhân kỷ niệm năm thứ 64 ngày công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Diễn giả gồm một số các nhà lãnh đạo các tổ chức nhân quyền phát biểu về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Pakistan, Balochistan, Pakistan, Sudan và Việt Nam. Nhân dịp này, Hà Vũ đã trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, sáng lập viên, và cô Natalie Nguyễn, nguyên phó chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam, đại diện của tổ chức tại hội nghị về những vấn đề hiện nay tại Việt Nam.
Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia tại Washington, D.C., nhân dịp lễ kỷ niệm ngày ban hành bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, cô Natalie Nguyễn, quyền phó chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam, sau khi nêu lên thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, đã đưa ra ba đòi hỏi.
The Vietnamese government should cease harassment, arrest, and imprisonment of citizens who peacefully express their own opinions.
Thứ nhất, nhà cầm quyền Việt Nam phải ngừng sách nhiễu, bắt và giam giữ những công dân bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Phải thả hết những người bất đồng chính kiến và lãnh đạo tôn giáo đã bị cầm tù trái phép bởi nhà cầm quyền Việt Nam. Nhiều người đã bị tù trên 20 năm. Thứ hai, nhà cầm quyền Việt Nam cũng phải ngưng đe dọa và sách nhiễu những cựu tù nhân chính trị. Và thứ ba, Việt Nam phải tôn trọng tất cả các quyền căn bản của người dân, phải trả lại cho họ quyền được tự mình chọn thể chế chính quyền phù hợp với nguyện vọng của họ qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
đối với những hành động gây hấn và khiêu khích của Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Đại diện tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản tại Việt Nam cũng yêu cầu chế độ Cộng sản Trung Quốc.
The Chinese communist regime stop its territorial expansion policy by land and sea.
Ngừng chính sách bành trướng lãnh thổ và lãnh hải của họ và ngừng can thiệp vào chủ quyền của các nước láng giềng như Tây Tạng, Turkestan, Mông Cổ, Miến Điện và Việt Nam để cho người dân các nước này được sống tự do và nhân phẩm được tôn trọng.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, sáng lập viên của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam, khi được hỏi về những cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong những năm qua, cho biết là vẫn không thấy có được những kết quả cụ thể nào. Các nhà bất đồng chính kiến, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo không đứng về phía chính quyền vẫn bị bắt bớ tù đầy ngày càng nhiều hơn. Ông nói,
đây là khoảng độ 10 ngày. Chúng tôi có được ông Daniel Bayer, ông ấy là phó phụ tá tổng trưởng ngoại giao đặc trách về tự do, dân chủ và nhân quyền. Ông có mời tôi nói chuyện riêng với ông ấy, thì trong đó có một câu hỏi rằng là theo ý kiến riêng của ông thì chúng tôi có nên tiếp tục hoãn lại hay là hủy bỏ luôn cái cuộc nói chuyện về đối thoại về nhân quyền. Tôi nói theo ý kiến riêng của tôi đó, đối thoại luôn luôn cần thiết là vì rằng nó làm thu hẹp lại cái sự khác biệt giữa đôi bên và cái sự hiểu biết để mà có thể đi đến một cái thỏa hiệp nó có lợi cho cả hai phía. Nhưng mà chỉ với điều kiện là cái hai bên nó phải có đối thoại và có thiện chí và muốn có cái sự tiến bộ, chứ là đối thoại mà không có kết quả thì nó lại còn có tính cách tai hại hơn, nó còn tính counterproductive hơn. Thì ông hỏi thế thì chúng ta hoãn hay là thế nào? Thì tôi nói là theo đề nghị của cá nhân tôi thì xin ông có thể viết một cái thơ cho phía bên kia nói là chúng tôi hoãn lại cái cuộc họp tháng 11 này vì là chúng tôi muốn thấy có một cái dấu hiệu gì chứng tỏ là các ông có cái sự cộng tác, có cái muốn có những cái tiến bộ thì chúng tôi mới tiếp tục được.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân giải thích thêm là những bế tắc trong đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là vì chính phủ Việt Nam luôn luôn cho rằng nhân quyền phải phù hợp với những khung cảnh đặc thù của từng quốc gia một. Giải thích về những đề nghị của Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản tại Việt Nam trong việc đối phó với Trung Quốc tại Biển Đông cũng như đất liền, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết.
Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy hết sức là khắc nghiệt và đối xử tàn bạo đối với dân chúng Việt Nam, nhưng mà lại hết sức quỵ lụy và sợ hãi cái thế lực ngoại bang, nhất là cường lực ở phương Bắc. Thì nhìn vào cái lịch sử ngàn đời của dân tộc mình, muốn chống đối phương Bắc phải có cái đoàn kết, cũng như là cái hội nghị Diên Hồng và vua Trần Nhân Tông hỏi toàn dân nên hòa nên chiến, thì tất cả đều nói là nên chiến đấu cho Tổ quốc. Thì bây giờ đó, cái tinh thần đó nó không còn nữa, và dưới chế độ Cộng sản những người lãnh đạo tất cả đều là tinh thần ba nước cầu vinh. Thì cần nhất cái điều mà chúng ta cần phải làm trước khi mà nói cái chuyện đối thoại với Trung Cộng hay là tranh đấu và nỗ lực với Trung Cộng để bảo vệ đất nước, chúng ta phải diệt kẻ nội thù, là chúng ta phải thay đổi cái chế độ Cộng sản trước khi mà làm bất cứ một chuyện gì khác. Cái chuyện mà nhà chủ quyền của Trung Quốc dùng sức mạnh để mà vượt trên tất cả những cái giá trị lịch sử, những cái quyền lợi của các nước, cái đất đai của các nước từ ngàn đời, thì cái chuyện đó họ sẽ không thể đạt được, theo tôi nghĩ, mặc dù rất mạnh bây giờ.
Ông Jeffrey Im, thuộc Tổ chức Trách nhiệm cho Bình đẳng và Tự do, đều họp viên của hội nghị, kết luận là tranh đấu cho nhân quyền của tất cả mọi người trên toàn thế giới cần phải bền bỉ, vì những thay đổi về nhân quyền có được hiện nay không phải một sớm một chiều mà đạt được.
Nhân dịp đầu năm, đài VOA có một số lịch năm 2013 với hình phong cảnh các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ để tặng cho quý vị thính giả và độc giả. Muốn nhận được lịch, xin quý vị vui lòng email cho Ban Việt ngữ với tên và địa chỉ tới lịch voa2013a@gmail.com. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch đến cho quý vị theo thứ tự thời gian nhận email.
Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Vị tướng hàng đầu của Ai Cập đang tìm cách góp phần giải quyết vụ khủng hoảng chính trị của nước này qua việc tổ chức cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mohamed Morsi được phe Hồi giáo hậu thuẫn và phe đối lập có chủ trương thế tục. Đại tướng Abdel Fattah al-Sisi, tư lệnh quân đội Ai Cập, ngày hôm nay đã đề nghị tiến hành đàm phán trong lúc có sự chia rẽ sâu sắc về cuộc trưng cầu dân ý về bản dự thảo hiến pháp. Phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống Morsi tán thành bản sơ thảo hiến pháp trong khi văn kiện này gặp sự chống đối kịch liệt của Mặt trận Cứu quốc, là một tổ chức đối lập bao gồm những người có chủ trương thế tục, những người thuộc phe tự do và những người ủng hộ chính phủ cũ của Tổng thống Hosni Mubarak. Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết khoảng 589.000 cử tri ở nước ngoài ngày hôm nay đã bắt đầu bỏ phiếu tại các đại sứ quán và lãnh sứ quán. Tại Ai Cập thì cuộc đầu phiếu sẽ bắt đầu vào ngày thứ Bảy và sẽ diễn ra trong một ngày thứ Nhì là ngày 22 tháng 12.
Sang tin Syria, các quốc gia kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức sắp sửa công nhận một liên minh đối lập Syria mới được thành lập là đại diện hợp pháp của người dân Syria. Dự thảo tuyên bố dự kiến sẽ được thông qua hôm nay tại hội nghị của nhóm những người bạn của Syria tại Maroc. Hơn 100 đoàn đại biểu đang tham gia cuộc họp nhằm tìm cách đạt đồng thuận về một chiến lược cho công cuộc chuyển tiếp chính trị nếu chính phủ của Tổng thống Assad sụp đổ. Theo dự liệu, họ cũng sẽ bàn thảo về ảnh hưởng của cuộc xung đột với an ninh khu vực cũng như các nỗ lực cung cấp cứu trợ nhân đạo cho những người tị nạn Syria. Hoa Kỳ công nhận liên minh đối lập và động thái này đã bị Nga chỉ trích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm nay cho rằng hành động đó đi ngược lại các nỗ lực thiết lập một quá trình chuyển tiếp chính trị tại Syria. Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố ủng hộ phe đối lập Syria trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
Quyết định này nhằm củng cố khả năng của quân đội. Quân nổi dậy đang tìm cách lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng động thái này không cho thấy bất kỳ cam kết nào của Mỹ nhằm vũ trang lực lượng đối lập của Syria.
Cộng đồng quốc tế đã gia tăng sự chỉ trích đối với vụ từ chức đột ngột của Thủ tướng Mali, ông Jacques Modibo Diarra. Ông Diarra đã loan báo quyết định từ chức hôm thứ Ba, không bao lâu sau khi ông bị bắt bởi những binh sĩ ủng hộ cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3. Ngày hôm nay, Liên hiệp Phi Châu lên án tình huống đưa tới vụ từ chức của ông Diarra. Chủ tịch Ủy ban Liên hiệp Âu Châu đã yêu cầu quân đội Mali phục tùng giới hữu trách dân sự. Khối ECOWAS của các nước Tây Phi cũng lên tiếng phản đối vai trò của quân đội trong vụ từ chức của ông Diarra.
The international community should also join us in condemning this.
Phát ngôn viên Sonny Ugo của ECOWAS nói với đài VOA rằng khối này đang mưu tìm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để ngăn chặn nạn lộng quyền của quân đội Mali. Trong bài phát biểu ngắn trên đài truyền hình, ông Diarra đã không nêu lý do cụ thể mà ông chỉ nói rằng ông từ chức vì hòa bình. Phát ngôn viên quân đội ông Bakary Mariko nói với đài VOA rằng ông Diarra phải ra đi vì ông ấy đã ngăn chặn các định chế. Ông cũng nói rằng ông Diarra và Tổng thống lâm thời Traoré không đồng ý với nhau về bất cứ điều gì.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về sinh hoạt cộng đồng ở Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.